truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 8 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị bàn phương án giải quyết đề xuất nâng cấp mở rộng quốc lộ 37 đoạn bờ đậu Đèo Khế và giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ khi phương tiện giao thông qua trạm thu giá sử dụng dịch vụ trên quốc lộ 3 tại km 77 cộng 922,5.
Để triển khai tốt các dự án, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo quyết liệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố.
Với quyết tâm không để cho tội phạm lộng hành, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên đã phá thành công chuyên án cướp giật tài sản, bắt giữ nhóm đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn thành phố. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về loại tội phạm này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 7 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn phương án giải quyết đề xuất nâng cấp mở rộng quốc lộ 37 đoạn km 139 km 172 cộng 800 bờ đậu Đèo Khế và giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ khi phương tiện giao thông qua trạm thu giá sử dụng dịch vụ trên quốc lộ 3 tại km 77 cộng 922,5. Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các sở ngành liên quan của tỉnh, Ban quản lý dự án 2, liên danh Senco 4, Tuấn Lộc, Trường Lộc, Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Thái Nguyên, Chợ Mới và các huyện thành phố có tuyến quốc lộ 3, quốc lộ 37 đi qua. Dự án đầu tư tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới và nâng cấp mở rộng quốc lộ 3 cũ, đoạn km 75, km 100 theo hình thức hợp đồng BOT hiện đã cơ bản hoàn thành giai đoạn đầu tư, đang thi công trạm thu giá sử dụng dịch vụ để chuẩn bị vận hành khai thác. Tuy nhiên, từ đầu năm 2017 đến nay, nhiều người dân bức xúc không đồng tình với việc đặt trạm thu giá sử dụng dịch vụ do bất hợp lý giữa mức độ sử dụng dịch vụ với mức phí phải nộp và những tác động ảnh hưởng nhất định đến đời sống của người dân ở xung quanh khu vực đặt trạm. Tại hội nghị, đại diện ngành giao thông vận tải và các huyện Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa, thành phố Thái Nguyên đã tham gia góp ý kiến về mức thu phí theo 4 phương án giảm giá được đưa ra. Đa số các ý kiến đều thống nhất cao với phương án 4, cụ thể là giảm 100% cho các phương tiện xe buýt trên địa bàn tỉnh, phương tiện xe loại 1, xe ô tô dưới 12 ghế ngồi và xe tải có trọng tải dưới 2 tấn của các chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú, cũng như các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn các phường Quan Triều, Tân Long, thành phố Thái Nguyên, các xã Sơn Cẩm, Cổ Lũng, Phấn Mễ, Vô Chanh, Tức Chanh, thị trấn Đu, thị trấn Giang Tiên, Phú Lương, các xã Cù Vân, Hà Thượng, An Khánh, Phục Linh, Tân Linh, thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ. Cùng với đó, giảm 50% đối với các phương tiện xe loại 2, xe ô tô từ 12 ghế đến 30 ghế ngồi, xe tải có trọng tải từ 2 đến dưới 4 tấn của các chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú, cũng như các tổ chức doanh nghiệp các xã thị trấn trên. Về phương án nâng cấp mở rộng quốc lộ 37 và quốc lộ 3 cũ, đa số ý kiến của các đại biểu đều nhất trí với việc nâng cấp, mở rộng và đề nghị bổ sung một số hạng mục như vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng tại các thị trấn và khu đông dân cư. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Tuấn thống nhất với đề xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Thái Nguyên Chợ Mới về phương án nâng cấp mở rộng quốc lộ 3 và quốc lộ 37 trên cơ sở phù hợp với điều kiện kinh tế và quy mô dự án, đồng thời đề nghị đơn vị sớm hoàn chỉnh phương án miễn giảm mức phí sau khi tiếp thu các ý kiến tại hội nghị này và có báo cáo cụ thể với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 13 tháng 6. Đồng chí cũng đề nghị các địa phương liên quan nhanh chóng hoàn thiện văn bản thống nhất về đối tượng thu phí, phạm vi thu phí và tỷ lệ thu phí phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 13 tháng 6.
Chiều ngày 7 tháng 6, Hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức đoàn đến thăm và làm việc tại trụ sở và các công trình hạng mục kinh doanh tại hai doanh nghiệp thành viên kinh doanh hiệu quả và tích cực trong hoạt động công tác hội. Doanh nghiệp đầu tiên mà đoàn ghé thăm là công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên do doanh nhân Vũ Đức Tư làm chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc công ty. Được thành lập từ năm 1993, công ty kinh doanh chính trong lĩnh vực đầu tư bất động sản và xây dựng. Công ty đã và đang triển khai những công trình lớn trên địa bàn như dự án đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ, dự án khu đô thị Hồng Vũ, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công. Mới đây, công ty đã đầu tư gần 20 tỷ đồng cải tạo đền Hồ Sen thuộc tổ 12 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Ngôi đền được đầu tư tôn tạo đã đáp ứng được tâm nguyện của đông đảo bà con nhân dân Phật tử gần xa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tâm linh, đồng thời tạo nên một thắng cảnh đẹp cho địa phương. Cùng với các dự án trên, năm 2008, công ty đã triển khai dự án nghĩa trang sinh thái Ngân Hà Viên, thành phố Thái Nguyên. Nghĩa trang có diện tích gần 60 ha với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng. Nghĩa trang chính thức đưa vào sử dụng năm 2012 và đến nay đã sử dụng hơn 1 ha. Doanh nghiệp thứ hai mà đoàn đến thăm là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Gia Thái Nguyên do doanh nhân Đoàn Văn Hưng làm giám đốc. Được thành lập năm 1993, công ty hoạt động đa ngành nghề, trong đó chủ yếu là xây dựng. Hiện công ty có khu trung tâm thương mại Hoàng Gia Plaza tại tổ 3 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, với diện tích sử dụng hơn 6.000 m2, trung tâm đã và đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư, trong đó chủ yếu là mặt hàng nội thất. Đến nay Hoàng Gia Plaza đã được lấp đầy khoảng 90% diện tích cho thuê. Phát biểu tại các nơi đến thăm, ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp thành viên trong việc chủ động mở rộng đa dạng hóa loại hình kinh doanh để từ đó có vị thế vững chắc trên thị trường, tạo công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp đáng kể cho sự phát triển của địa phương. Và mong muốn qua chuyến đi này, các doanh nghiệp thành viên sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong kinh doanh thị trường, đồng thời có những đóng góp để công tác hội hoạt động ngày càng được nâng cao.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có gần 100 dự án đang được triển khai thực hiện, trong đó có những dự án lớn trọng điểm của tỉnh như dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông, dự án nghĩa trang An Lạc Viên Ideco, dự án đường Hồ Núi Cốc. Trong quá trình triển khai các dự án này, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện đúng các bước trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho người dân nằm trong vùng ảnh hưởng của các dự án. Tính riêng trong tháng 5, thành phố đã tổ chức thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất, tài sản trên đất và phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 156 hộ gia đình với tổng diện tích 10,6 ha đất của 10 dự án, tổng số tiền phê duyệt bồi thường trên 90,9 tỷ đồng. Trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm tăng cường công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của các công trình dự án, từ đó đồng thuận và chấp hành tốt các quy định của nhà nước về bàn giao mặt bằng cho dự án thi công, đảm bảo đúng tiến độ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Công Thành ở tổ 22 phường Gia Sàng và công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Thái Nguyên tại tổ 19 phường Tân Thịnh là hai công ty vừa bị Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên ra quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Đây là hai công ty kinh doanh trong các lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình xây dựng và xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, cả hai công ty đều có vi phạm trong lĩnh vực thuế như chưa nộp đủ tiền thuế nợ và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Căn cứ vào Điều 13 Thông tư số 215 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, toàn bộ hóa đơn giá trị gia tăng của hai công ty trên nếu được xuất sử dụng trong thời gian kể từ ngày 5 tháng 6 năm 2017 đến ngày 5 tháng 6 năm 2018 sẽ không còn giá trị. Đây chính là biện pháp mạnh để cưỡng chế thuế đối với các công ty, doanh nghiệp không chấp hành đúng các quy định pháp luật trong lĩnh vực thuế.
Vụ xuân năm 2017, toàn xã Phúc Xuân gieo cấy được 158 ha diện tích lúa, trong đó chủ yếu là các giống Xin 6, HKT99, HT Kinh Bắc, Thịnh Dụ 11 và mô hình 2 ha giống lúa DQ11 do Trạm khuyến nông thành phố triển khai. Để hỗ trợ tối đa cho người dân, Hội nông dân xã Phúc Xuân đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức 4 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 200 lượt người tham gia. Cùng với đó, cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn bà con tích cực thăm đồng để kịp thời phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại. Đến thời điểm này, bà con nông dân đã gặt được hơn 90% diện tích lúa, ước tính năng suất lúa của xã Phúc Xuân đạt 52,5 tạ trên 1 ha. Sản lượng ước đạt trên 829 tấn, bằng 104,9% kế hoạch. Cùng với việc gấp rút thu hoạch lúa vụ xuân, bà con nông dân trong xã đang tích cực chuẩn bị làm đất để chuẩn bị gieo cấy vụ mùa cho đúng khung thời vụ.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức kiểm tra thẩm định lại kết quả của 6 xã phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020 theo 10 tiêu chí. Các xã phường được kiểm tra thẩm định là Cao Ngạn, Thịnh Đức, Hương Sơn, Đồng Quang, Trưng Vương và Thịnh Đán. Sau khi làm việc với Ủy ban Nhân dân các xã phường, đoàn thẩm định đã chia ra các tổ kiểm tra từng tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế, đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, đề nghị đăng ký công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về Y tế, đồng thời tiến hành kiểm tra tình hình thực tế về các vấn đề như công tác chỉ đạo điều hành công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nguồn nhân lực của các trạm y tế và y tế thôn bản, chế độ chính sách đối với cán bộ y tế, trang thiết bị máy móc, cơ sở vật chất hạ tầng, các phòng chức năng, nguồn nước sinh hoạt, nhà tiêu, khu xử lý rác thải, kế hoạch tài chính, tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế tại cơ sở, khu vườn thuốc nam, công tác khám chữa bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật.
Qua kiểm tra đối chiếu, cơ bản các xã phường đều đạt 10 nội dung chính của Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế do Bộ Y tế quy định và đủ điều kiện đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020. Kết luận tại buổi làm việc, đoàn thẩm định đã đánh giá cao công tác chăm lo đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm y tế của chính quyền các cấp. Trong 3 năm từ khi đạt chuẩn y tế quốc gia, các xã vẫn duy trì được các tiêu chí của Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế, đồng thời cũng đề nghị UBND xã và trạm y tế các xã cần tập trung củng cố các điều kiện theo tiêu chuẩn Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế, đặc biệt là những vấn đề còn tồn tại, bất cập, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí. Dựa trên kết quả này, đoàn thẩm định sẽ tổng hợp trình Sở Y tế, UBND tỉnh xét công nhận lại các phường xã trên đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an thành phố Thái Nguyên phá thành công chuyên án bắt giữ 4 đối tượng cướp giật tài sản. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự là án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, trị giá tài sản thiệt hại trên 55 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn phường Quan Triều, Trung Thành, Phú Xá. Đáng chú ý, ngày 30 tháng 5, Công an thành phố truy xét làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản là xe mô tô SH của chị Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh năm 1973, thường trú tại tổ 12, phường Trung Thành, ngày 21 tháng 5. Đối tượng là Hoàng Văn Thủy, sinh năm 1967, thường trú tại tổ 7, phường Cam Giá. Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 2 tháng 6, do mâu thuẫn vợ chồng, đối tượng Lý Văn Bảo, sinh năm 1963, thường trú tại tổ 25, phường Quan Triều, đã dùng tay, chân, dao và gạch gây thương tích cho vợ là bà Đoàn Thị Út, sinh năm 1966. Hậu quả, bà Út bị một vết thương rách da vùng trán dài 4cm, dập xương lá mía. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 73 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 119 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 18 trường hợp, xử lý phạt hành chính 29 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 153 ca với 646 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 11 tổ dân phố, có 967 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 4 vụ 6 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 56,824 gram heroin và 461,558 gram ma túy tổng hợp, một khẩu súng côn tự chế, 13 viên đạn cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, qua tuần tra, lực lượng chức năng Công an thành phố lập biên bản 121 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tạm giữ 10 xe ô tô, 21 xe mô tô, 6 xe đạp điện, 84 bộ giấy tờ xe ô tô, xử lý phạt tiền 59 trường hợp vi phạm, thu trên 87 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, trong đó có 4 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, tước giấy phép lái xe có thời hạn 9 trường hợp, nhắc nhở 139 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 83 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ cướp giật tài sản gây tâm lý hoang mang cho một số người dân khi đi ra đường, không để cho tội phạm lộng hành. Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vừa qua lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đã phá thành công chuyên án cướp giật tài sản mang bí số 517G, bắt giữ 4 đối tượng.
Từ tháng 4 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra trên 10 vụ cướp giật tài sản gây hoang mang lo lắng cho nhân dân. Trước tình hình đó, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên đã thành lập chuyên án mang bí số 517G để đấu tranh bắt giữ các đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau một thời gian điều tra, theo dõi và nắm bắt phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này, mới đây cảnh sát hình sự công an thành phố đã bắt giữ 4 đối tượng khả nghi. Các đối tượng này cùng trú tại xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, gồm Nguyễn Văn Quân sinh năm 1992 và Nguyễn Văn Nam sinh năm 1997, xóm Chiến 1, Nguyễn Mạnh Tùng sinh năm 1989 và Dương Thương Trường sinh năm 1997, xóm Nắng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận do nghiện ma túy, không có việc làm ổn định nên đã rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu và mua ma túy sử dụng. Các đối tượng này đã thực hiện 7 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Gần đây nhất vào hồi 13 giờ ngày 29 tháng 5, Nguyễn Văn Quân rủ Nguyễn Văn Nam đi cướp giật tài sản. Hai đối tượng dùng xe máy nhãn hiệu Winner màu sơn đỏ đen của Quân đã tháo biển số để đi cướp. Hai đối tượng đi đến khu vực đường tròn gang thép thì phát hiện một phụ nữ đi xe tay ga để điện thoại ở túi áo bên trái. Sau khi phát hiện con mồi, hai đối tượng đã áp sát giật lấy chiếc điện thoại và tăng ga tháo chạy về hướng Phú Bình. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố cho biết thêm. Các tài sản chúng cướp chủ yếu là điện thoại di động, túi sách, nữ trang.
Đối tượng sử dụng xe con máy không lớn, đi từ hai đối tượng lên, lợi dụng lúc đường đông và các người bị hại để tài sản sơ hở gồm có điện thoại, dây chuyền, túi sách. Các đối tượng áp sát và đối tượng ngồi sau giật tài sản người đi đường. Xác định diện đối tượng đấu tranh là loại đối tượng thanh thiếu niên từ khoảng 20 đến 27 tuổi. Đối tượng là thường là không có nghề nghiệp và là đối tượng nghiện chất ma túy, bản tính liều lĩnh. Qua công tác tuần tra kiểm soát cũng công tác xây dựng sử dụng các loại thanh thiếu niên vật của đội sự xác định nhóm đối tượng gồm 3-4 đối tượng thường xuyên tụ tập ở khu vực nhà nghỉ sau cổng sân bay Thái Nguyên, sử dụng chất ma túy, sau đó là đi cướp giật tài sản của người đi đường.
Đối tượng mà chúng hướng đến là những phụ nữ đang lưu thông trên đường, tay đang cầm điện thoại hoặc để hớ hênh trong túi áo, túi quần. Sau khi chiếm đoạt được điện thoại di động, các đối tượng mang bán tại một số cửa hàng mua bán điện thoại lấy tiền ăn chia và sử dụng ma túy. Để bắt được 4 đối tượng này, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố cũng gặp không ít khó khăn do các đối tượng này không phải là người cư trú trên địa bàn thành phố. Các vụ việc xảy ra tại nhiều địa điểm khác nhau và địa bàn hoạt động của các đối tượng rất rộng. Thiếu tá Dương Trung Kiên chia sẻ.
Cái khó khăn đối với chuyên án này, diện đối tượng đối với chuyên án là rất rộng. Nó xác định là đối tượng là thanh thiếu niên, tuổi đời từ 20-25 tuổi. Và cái đối tượng này là đa số đối tượng nghiện, bỏ nhà lang thang, không nơi cư trú rõ ràng, thuê nhà nghỉ, nhà trọ, các khu bên trọ, cổ chuột, và sau bên xe bên khách. Mà các đối tượng này thuê nhà nghỉ trọ thì hầu không giấy tờ, tùy thân để đăng ký tạm trú, tạm vắng cũng như đăng ký với chủ nhà nghỉ. Về công tác thu thập nắm tin về tài liệu của đối tượng, các diện nghi vấn là rất khó khăn. Bên cạnh đó thì cái diện mà đối tượng ở tỉnh ngoài đến hoạt động lưu động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là rất nhiều. Cái thứ hai là đối tượng sử dụng xe máy phân khối lớn đi cướp giật tài sản, mà sau khi cướp giật tài sản xong là người bị hại bị hoảng loạn, không nhớ được đặc điểm đối tượng, những xe máy đối tượng gây án và những cái tình tiết diễn ra trong quá trình bị cướp giật gây khó khăn cho chúng tôi nhận dạng đối tượng và cũng như nhận diện, đồng thời là thu thập những tài liệu về đối tượng. Chuyên án chúng tôi xác lập trong thời hạn 10 ngày là chúng tôi xác định là phá chuyên án, bởi vì những từ những cấp thiết của việc đấu tranh với loại tội phạm cướp giật tài sản này.
Hiện đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Để phục vụ cho quá trình điều tra, cơ quan công an đề nghị ai là bị hại của các vụ án cướp giật xảy ra trên địa bàn nên đến công an thành phố trình báo hoặc liên hệ theo số điện thoại 02083 751 424 để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 6 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 824 UBNZKT về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt bất thường và mùa mưa bão năm 2017. Gửi Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 tỉnh, Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, các phòng ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân các phường xã. Nội dung công văn như sau:
Trong thời gian qua, do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng diện rộng kéo dài, tình hình thiên tai lũ lụt diễn ra ngày một khó lường, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để chủ động phòng ngừa ngăn chặn các vụ cháy nổ và phòng chống lụt bão, tai nạn, sự cố bất thường có thể xảy ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng và mùa mưa bão năm 2017, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trường học, giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự giác thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, trong đó cần đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa các vụ cháy do hiện tượng quá tải, chập điện gây ra. Xây dựng các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực tập diễn tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo xử lý kịp thời, chính xác, linh hoạt, có hiệu quả các tình huống cháy nổ, tai nạn sự cố có thể xảy ra. 2. Phòng Kinh tế thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Tài chính kế hoạch thành phố, các phòng ban đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã phường phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 tỉnh Thái Nguyên trong triển khai thực hiện kế hoạch số 59 KHUBNG ngày 7 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng và tổ chức diễn tập thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2017. 3. Điện lực thành phố Thái Nguyên chủ trì tổ chức đợt tổng kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy đối với hệ thống đường dây dẫn điện, hộp công tơ điện và đường dây thông tin, cáp truyền hình trên địa bàn thành phố, kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa chữa khắc phục các nguy cơ mất an toàn gây ra cháy nổ, xây dựng phương án chống quá tải điện trong những giờ cao điểm, ngày nắng nóng, không để xảy ra các vụ cháy đường dây dẫn điện, hộp công tơ điện, đường dây thông tin, cáp truyền hình. 4. Hạt Kiểm lâm thành phố chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 tỉnh Thái Nguyên tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố, xác định và cảnh báo sớm các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, ra soát, xây dựng và tổ chức thực tập diễn tập phương án huy động nhiều lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy rừng. 5. Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau. Phối hợp Phòng Kinh tế thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố và các phòng ban đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã phường trong triển khai thực hiện kế hoạch số 65 KHUBNG ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và kế hoạch số 59 KHUBNG ngày 7 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng và tổ chức diễn tập thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ năm 2017 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 47 CTTU ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố theo kế hoạch số 156 KHCS PCCC P1 ngày 27 tháng 5 năm 2017 của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh về mở đợt cao điểm công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy và chữa cháy tháng 6 năm 2017. Trong đó tập trung vào các nhà cao tầng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cơ sở kinh doanh chăn, ga, gối đệm, kinh doanh xăng dầu, ga. Xây dựng kế hoạch phương án đảm bảo an toàn cháy nổ trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, kỳ thi Đại học năm 2017 và các sự kiện chính trị xã hội lớn diễn ra trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong mùa mưa bão năm 2017. Tăng cường lực lượng thường trực, ứng trực trong các đợt cao điểm nắng nóng, mưa bão. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện cần thiết để tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ kịp thời các tình huống có thể xảy ra. 6. Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 tỉnh Thái Nguyên trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự và sẵn sàng chi viện khi có tai nạn, sự cố cháy nổ xảy ra. 7. Các phường xã, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão, tổ chức kiểm tra các công trình, hệ thống cấp thoát nước, hồ điều hòa, cửa xả lũ, phương tiện giao thông đường thủy nội địa, khu vực danh lam thắng cảnh, nơi có nhiều nguy cơ mất an toàn, tuyên truyền nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý và ý thức phòng ngừa tai nạn, sự cố có thể xảy ra. Xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu. 8. Đài truyền thanh truyền hình thành phố tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong mùa nắng nóng, mưa bão, cảnh báo khuyến cáo về nguy cơ và tác hại của cháy nổ, tai nạn đuối nước và tai nạn sự cố thường xảy ra trong mùa mưa bão. Nhận được công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường xã nghiêm túc triển khai thực hiện.
Hiện nay do thời tiết đang nắng nóng kéo dài trên diện rộng, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện. Vì vậy, Điện lực thành phố Thái Nguyên thông báo các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là khi diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài. Tiết kiệm điện, giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đề nghị khách hàng hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện vào giờ cao điểm. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng, nhà, tăng cường dùng ánh sáng tự nhiên, không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nóng và chỉ đạt ở mức 26 độ C trở lên. Hạn chế 50% đèn chiếu sân, vườn, ban công. Hãy chung sức cùng EVN hành động ngay bây giờ. Rất mong được sự hợp tác của nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài. Xin chân thành cảm ơn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Anh ơi, đang hì hoại, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ đa ta thật đã. Lại có iPhone 6 qua lên tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý. Và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 7 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.